Ở đây thì chắc mỗi mình Teddy là đã mua nhà ở nước ngoài thì mình cũng tò mò là vì sao bạn này mà quyết định mua nhà ở nước ngoài thế?
Tại vì mình nghĩ là thực ra cái câu chuyện mua nhà ở nước ngoài là một quyết định kiểu bất ngờ, vì là lúc đầu thì mình luôn nghĩ là kiểu mua nhà ở ở London nữa thì rất là đắt và không bao giờ mình có đủ tiền để mua nhà cả. Thì cũng may mắn là ở cái chỗ mình làm, thì mình làm ở trường đại học, thì có hai cái chị cùng làm ở cùng phòng. Thì một chị ngày trước là làm ở một cái văn phòng tư vấn bất động sản, còn một chị là làm tư vấn cho vay, kiểu cho vay mua nhà ở ngân hàng. Thì vì là kiểu nói chuyện thì cũng kiểu thì hai cái chị đấy đều mua nhà rồi, thì mới bảo thì kiểu nói chuyện thì cũng tìm hiểu thêm xem là ở mua nhà thì cần những cái thông tin như nào, bao nhiêu thì đủ tiền. Và bên này được một cái là tất cả thì mua không giống như kiểu mua nhà Việt Nam, là mua nhà Việt Nam thì bạn cần một cục tiền, bạn phải đặt cả cái cục tiền đấy và để mua liền một lúc luôn thì mới có thể mua được. Còn bên này thì cái việc mua trả góp nó rất là phổ biến. Thường là tất cả mọi thứ ở bên này đều dựa trên credit, gọi là tín dụng mà. Đều tất cả mọi mua bán ở bên này đều dựa trên tín dụng. Ví dụ bạn mua điện thoại, bạn có thể dựa vào cái mức lương của bạn để trả góp chẳng hạn cũng được. Thì mua nhà là một cái kiểu một cái khoản quá lớn, nhiều người thì dành cả đời để chỉ để mua một cái nhà đấy thôi. Còn cái việc mà bạn đi thuê nhà thì cái tiền, mình nghĩ là cái tiền việc trả góp đấy thì tất nhiên là trong cái khoản tiền trả góp đấy thì sẽ có một khoản khá là lớn là tiền tiền lãi và tiền trả góp. Tức là khi mà mình bóc tách cái khoản tiền trả góp đấy ra thì sẽ có hai hai khoản tiền chính, một là tiền lãi, hai là tiền tiền gọi là trả góp vào cái giá trị căn nhà của bạn chẳng hạn. Thì mình nghĩ là cái tiền mà mình đi trả tiền đi thuê nhà hàng tháng đã rất là cao rồi, nhưng cái tiền đấy thì không phải là tiền của mình, vì mình trả cho chủ nhà là tiền mình không có một cái gì để giữ lại cho mình cả. Còn nếu mà mình mua nhà trả góp chẳng hạn thì mình ít nhất cái tiền lãi thì cũng là tiền giữ áo ra đi, còn vẫn có một khoản tiền khác, đấy là cả cái khoản tiền trả góp. Thì là cái khoản đấy là khoản saving của mình, cái khoản tiết kiệm của mình. Thì khi mà mình muốn bán cái nhà đi đi chẳng hạn thì mình cũng có thể lấy lại được cái tiền đấy, hoặc là có thể tiền lãi hơn nếu mà giá trị căn nhà của mình lúc bán đi nó sẽ cao hơn. Thì mình nghĩ đấy là một cái quyết định đầu tư mà nó có ảnh hưởng trực tiếp đến cái income của bạn hiện tại luôn và cái khoản tiết kiệm trong tương lai nữa. Thế là lúc mà quen hai cái chị làm cùng thì cũng tìm hiểu nhiều hơn thông tin, thì cũng kiểu cũng bắt đầu kiểu cảm giác là có thể mình làm được, nên nên là sẽ tìm hiểu nhiều cái thông tin hơn. Rồi cuối cùng thì đúng là kiểu mọi thứ kiểu vừa đủ đủ tiền tiết kiệm, mức lương của bạn đủ để trả góp, thế là mua.
Thế thì là do Teddy định định cư ở Anh đúng không?
Thực ra đến bây giờ chẳng hạn, nếu mà bạn hỏi mình là có định định cư ở Anh lâu dài không, hoặc là ban học định ở Anh bao lâu, thì mình cũng kiểu không chắc chắn là mình sẽ ở đây bao lâu. Nhưng trong cái đầu cái trong suy nghĩ của mình thì đấy là một khoản đầu tư, và mua nhà không có nghĩa là bạn phải định cư ở bên này. Và một lúc nào đấy mà mình quyết định kiểu rời đi một nước khác chẳng hạn, thì mình sẽ có hai lựa chọn. Một là mình cho thuê cái nhà đấy, thì mình vẫn có cái thu nhập từ tiền thuê nhà. Hai là mình có thể bán nhà đấy đi nếu mà đấy là một cái thời điểm thích hợp để bán.
Tại vì mình thấy như ở Nhật chẳng hạn, nếu không có đủ tiền trả một cục ngay ban đầu ấy, thì việc đi chứng minh tài chính rồi chứng minh có khả năng trả góp các thứ Nhật rất là khó khăn, nhất là cho người nước ngoài. Và thường là ở Nhật họ mua nhà sau họ trả góp đến tận 30 năm á, cả một đời luôn ấy.
Đấy là ví dụ hợp đồng trả góp của mình nhá là 34 năm. Thế nên là kiểu thực ra bên này được một cái là tất cả mọi thứ người ta không kiểu rất là khó để cho bạn một cục tiền trước mặt và trả tiền luôn, vì nó liên quan đến rất nhiều thứ, ví dụ thuế thứ nữa. Vì thuế bên này rất là rõ ràng, nếu bạn có một cục tiền to như thế thì bạn phải lý giải được là cái tiền đấy ở đâu ra, chứ không thể là nhà ta có ngần này tiền, người ta mang tiền đi mua được. Nhưng mà được cái thì mọi thứ kiểu xã hội, vì là xã hội văn minh nên là mọi thứ nó đều liên quan đến tín dụng. Khi mà bạn có tín dụng tốt, thì bạn có lựa chọn để mua được trả góp. Thì ví dụ như mình trong cái mình vừa nói là cái hợp đồng trả góp của mình là 34 năm, và cái việc trả góp bên này như thế nào thì nó sẽ tính theo cái mức lương của bạn nhân thêm với 4 đến 5 lần, thì là cái khoản mà thường là ngân hàng nó sẽ quyết định cho bạn vay cái số tiền đấy. Ví dụ như lương của bạn là 40.000 bảng chẳng hạn một năm, thì ngân hàng họ sẽ có thể cho bạn vay đến từ 160.000 đến 200.000 bảng. Thì nếu mà bạn có đủ cái tiền đặt cọc, ví dụ cái giá trị của cái căn nhà bạn muốn mua là 300.000 chẳng hạn, mà bạn có tiết kiệm khoảng độ 100.000 thì bạn có thể vay thêm ngân hàng 200.000 nữa để trả cho cái tiền nhà đấy. Tiền lãi hoặc là cái mức mà họ cho bạn vay thì cũng phụ thuộc vào cái tín dụng của bạn, cái hồ sơ tín dụng của bạn. Khi mà họ check cái hồ sơ tín dụng thì nó sẽ là cái tiểu sử tín dụng của bạn như thế nào, bạn có vay mượn hoặc là bạn có nợ đen nào không, thì nó sẽ quyết định là người ta cho bạn vay bao nhiêu tiền. Với cả chính phủ bên này thì cũng có nhiều những cái kiểu như là hỗ trợ khác cho việc mua nhà. Ví dụ như là họ có một cái tài khoản tiết kiệm, thì bạn cứ hàng tháng họ sẽ giới hạn cho bạn chỉ được chuyển vào đấy 200 bảng thôi. Tức là bạn không thể chuyển một cục vào một cục kiểu 100.000 vào đấy được, mà bạn sẽ tích dần mỗi tháng 200 bảng. Thì khi mà bạn có quyết định mua nhà và sử dụng cái tài khoản đấy thì họ sẽ cho bạn thêm 20% ở cái tài khoản tiết kiệm đấy để hỗ trợ cái tiền mua nhà của bạn chẳng hạn. Đấy là một kiểu. Kiểu thứ hai nữa mà mình mua thì nó sẽ áp dụng đối với những cái nhà, những cái khu nhà hoặc là những cái chung cư mới được xây. Nó chỉ áp dụng cho những cái chung cư mới được xây thôi. Thì nhà nước có thể cho bạn vay đến 40% giá trị căn nhà, và trong 5 năm đầu tiên bạn sẽ không phải trả lãi. Và xong từ năm thứ năm trở đi thì bạn bắt đầu phải trả lãi, hoặc là bạn có thể mua lại cái số tiền mà bạn vay nhà nước ở cái thời điểm đấy. Thì nếu mà bạn mua lại thì nó sẽ dựa trên cái giá trị mới của căn nhà ở cái thời điểm mà bạn mua lại. Còn nếu mà tiếp tục trả góp thì bạn sẽ trả lãi cho nhà nước trong cái khoản đấy trở đi. Thì đấy là những cái lựa chọn mà bạn có thể, những cái sự trợ giúp khác từ bên ngoài bạn có thể. Thì mình cũng nghiên cứu tất cả mọi thứ và thấy kiểu phù hợp thì là mua. Còn ở thời điểm hiện tại thì mình thấy vẫn là quyết định đúng đắn, vì vì so với cái số tiền mà mình phải trả và cái điều kiện mà mình có ở cái căn hộ này thì nó hơn so với việc đi thuê rất nhiều. Cộng thêm với việc nữa là mình có thể, vì là nhà này có 3 phòng nên mình cho thuê được một phòng, thì cái tiền thuê đấy là một cái nguồn thu nhập khác nữa.
Thế thì có khó khăn gì cho người nước ngoài khi mua nhà ở Anh không? Có khác gì không?
Bên này thì như mình nói là cũng không có một cái sự kỳ thị nào rõ ràng. Có thể là khi bạn đi đi mua nhà, vì bạn là người nước ngoài nên ví dụ cái hồ sơ như nhau, mình là người Anh chẳng hạn thì họ có thể cho mình vay 5 lần cái mức lương của mình, nhưng vì mình là người nước ngoài thì họ có thể chỉ cho mình vay 4 lần rưỡi thôi. Nhưng họ sẽ không reject, là họ không từ chối thẳng thừng vì là mình là người nước ngoài.
Tại vì mình đã nghe rất là nhiều bạn bè mình ở Nhật muốn mua nhà nói là ít nhất phải đi làm ở Nhật mấy năm gì đó, 3, 5 năm gì đó mới có thể làm hồ sơ xin vay được. Và khả năng ngân hàng cho vay cũng không phải là lớn. Nên thường nếu muốn mua nhà thì hay kiểu hai bên gia đình nội ngoại cùng góp vào cho bạn mua luôn chẳng hạn như thế. Vì trả góp cũng khó khăn á.
Bên này thì cái tiền đặt cọc đầu tiên là cái mức đặt cọc tối thiểu là 5% giá trị căn nhà, tức là cũng không phải cần phải có quá nhiều tiền để có thể mua được. Bạn chỉ cần tiết kiệm được khoảng độ 30.000 chẳng hạn thì là đủ cái tiền đặt cọc đấy rồi. Chỉ có vấn đề là cái mức lương của bạn như thế nào, khi mà nhân lên 5 lần thì nó có gần với cái giá trị căn nhà đấy hay không, thì nó ảnh hưởng đến việc là bạn có mua được hay không. Thực ra mua nhà ở London thì cũng khó, mình nghĩ là kiểu mình mua được là cũng kiểu may mắn nữa, kiểu đúng thời điểm rồi. Thực ra là đúng thời điểm rồi cũng tìm được một cái nhà mà ưng ý, giá cả hợp lý nữa.
Kiểu topic
mua nhà là một cái gì đấy em nó rất là, tức là thế nào nhỉ, bởi vì ở Đức ấy thì là luật thường là bảo vệ người thuê nhà hơn là người mua nhà, tức là bên Đức thì luật thường là như vậy. Đoạn đoạn này có thể cho vào không nhé, bởi vì cái thông tin này chưa chắc chắn, là do em thấy thôi. Ví dụ như kiểu ở Việt Nam mình ấy thì rất là dễ dàng trong việc là mua một căn nhà xong rồi 1-2 năm sau thì giá nhà lên gấp đôi phát bán luôn. Nhưng mà ở Đức là ít nhất phải 10 năm. Mua xong cái nhà đấy là ít nhất phải chờ sau 10 năm mới được phép bán cái căn nhà đấy. Thì trong vòng 10 năm đấy là anh sẽ chỉ trả toàn bộ tiền lãi của cái căn nhà đấy thôi. Còn từ năm thứ 11 trở đi anh mới bắt đầu trả tiền gốc của cái căn nhà đấy.
Bên này thì nhà của mình là mình bán lúc nào cũng được, chứ họ cũng không không quan trọng hóa là lúc nào mình bán. Có thể là, nhưng mà sẽ có rất nhiều chi phí khi mà bán nhà nhá. Chẳng hạn là cái tiền thuế, gọi bên này gọi là stamp duty, là cái tiền thuế bán nhà rất là nhiều. Rồi cũng có nhiều tiền liên quan đến kiểu tiền phí luật sư, rồi tiền phí cho state agent, thì cũng có rất nhiều cái khoản phí. Thế nên là nếu mà không xác định là mua 1 năm 2 năm rồi bán lại thì cũng không mua làm gì cả, trừ trường hợp là kiểu giá nhà nó lên kiểu được giá mà muốn lấy tiền thì bán thôi, chứ còn thường là bên này thì cũng không không có nhu cầu phải phải bán. Với cả như như mình nói lúc đầu ấy, là kể cả nếu mà mình không ở đây nữa thì mình có thể xoay cái nhà này cho thuê chẳng hạn, thì cái tiền thuê nhà đấy là đủ để trả vào cái tiền tiền mortgage kia rồi. Thực ra khi nếu mà có hai loại là vay tiền để ở, tức là mua nhà để ở, hoặc là mua nhà để cho thuê, thì cái hai cái tiền lãi đấy nó sẽ khác nhau. Nếu mà mình chuyển cái nhà này sang sang cái dạng cho thuê thì tất nhiên cái tiền lãi của mình sẽ nhiều hơn, nhưng đồng nghĩa với việc là mình cho thuê được cả 3 phòng thì mình cũng có nhiều tiền hơn. Thì nói chung luôn luôn nó là một khoản đầu tư. Trước 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 khi trước đây nhá, Châu có nhớ cái đợt đi đi Quy Nhơn không, còn kiểu ngồi nói chuyện kiểu ôi không có tiền, thấy các bạn thế nọ thế kia. Nhưng mà kiểu hình như chỉ sau cái đợt đi Quy Nhơn đấy thôi là mình đã bắt đầu có quyết định mua nhà rồi, nên là kiểu nhiều lúc thấy mọi thứ xảy ra một cách rất ngẫu nhiên, là mình kiểu làm mọi thứ rất kiểu spontaneously, là kiểu tự nhiên thấy mình có đủ điều kiện là mình làm. Thì có thể là trước đấy mình nghĩ là ôi chả bao giờ mua được nhà ở London vì thấy kiểu nhà quá đắt, thuê nhà đã kiểu đủ chết rồi, mua nhà lấy đâu ra tiền. Nhưng mà khi kiểu có đủ thông tin và thấy và mình thấy có đủ các cái có cái resource, điều kiện của mình, là mình có thể là làm lúc đấy đã quyết định là mua. Nhưng mà lúc đầu ấy là cũng hoang mang, tại vì cũng có nhiều thông tin kiểu không chân ướt chân ráo, người nước ngoài mới chuyển lên London khoảng độ đợt mình bắt đầu nghiên cứu mua là 2019, thì mình chuyển lên London là năm 2016 mà lại còn ở quê nữa. Nhà thì kiểu không biết là mua nhà ở khu nào cho được, không biết giá nhà bao nhiêu, không biết là ngân hàng nó cho mình vay bao nhiêu tiền, không biết giấy tờ như cái không biết giấy tờ ở đâu cả. Nhưng mà kiểu bắt đầu tìm hiểu thế, thế cũng hợp lý, thế là mua.
Thì đấy, thì cái topic hôm nay thì em mới có kiểu tìm hiểu ấy, thì em thấy là thứ nhất là cái luật thuê nhà, cái luật cho người mua nhà ở đây nó quá là, nó không nó rất khó cho mình để xoay ấy, để xoay trong cái việc là trong trường hợp mà mình không muốn thuê cái nhà này nữa ấy, hoặc là mình không muốn mua cái nhà này nữa ấy, thì mình phải xoay như nào thì cũng vẫn phải chờ ít nhất là 10 năm á. Thì em thấy cái đấy thứ nhất là quá lâu, thứ hai nữa là bên này thuế, ví dụ thuế chuyển nhượng bất động sản này, thuế môi giới này, xong rồi thuế kiểm định chất lượng nhà này, rồi thuế cả công chứng giấy tờ, kiểu nó lên đến tận, nó tính theo phần trăm của giá trị căn nhà chứ nó không tính có một cái phí, mức phí nhất định ấy.
Như cái tiền thuế mà mình phải trả cho cái nhà này, nhưng mà mình deal được với cái công ty mà xây cái nhà này là chúng nó trả cái tiền thuế cho mình. Nhưng mà đúng ra cái tiền thuế mà mình phải trả là tầm khoảng độ 20.000 bảng, tức là khoảng độ 700 600 7 ở 700 hơn hơn 600 triệu, 650 triệu tiền thuế không.
Mình nghĩ là cũng khá khá đủ thông tin về các trải nghiệm thuê nhà, mua nhà ở nước ngoài rồi ha. Thế thì các bạn có lời khuyên gì với những người muốn thuê nhà hoặc mua nhà ở nước ngoài không?
Thuê nhà thì mình nghĩ là cái đầu cái cái thời điểm đầu tiên là cái thời điểm mà lúc bạn ở Việt Nam và tìm cái nguồn thông tin bên này thì nên tìm hiểu sớm hơn, nên đọc nhiều các cái diễn đàn hoặc là cố gắng là liên hệ với những người Việt ở bên này trước rồi, đặc biệt là với các bạn sinh viên, thì như thế thì các bạn sẽ có được nhiều cái nguồn thông tin hơn. À, có một cái mà mình quên chưa nói, đấy là khó khăn là cái lúc mà tìm nhà ở Việt Nam, vì nhìn khi bạn nhìn trên ảnh và thực tế căn nhà nó sẽ là kiểu một hai thái cực khác nhau. Kiểu người ta chụp là ở cái thời điểm mà kiểu căn nhà còn mới tinh nguyên, còn cái thời điểm mà bạn chuyển vào thì chắc kiểu được chuyển qua mấy đời thuê nhà rồi, nên nó có thể nhìn trông kiểu nát bươm sớm ướp. Nên sẽ cẩn thận trong cái việc đấy. Nếu mà bạn ở Việt Nam mà có người quen ở bên này chẳng hạn, hoặc là nhờ được ai đi xem nhà cho ở bên này chẳng hạn, thì sẽ an toàn hơn trong việc là thực ra đi thuê nhà thì mình nói là nên xem trước khoảng độ 3 tháng, nhưng đồng nghĩa với việc trước 3 tháng đấy thì bạn sẽ không thể xem cái nhà để tận mắt được, còn chỉ có thể xem qua ảnh thôi, thì đấy cũng là một cái bất cập trong việc đi thuê nhà trước khi bạn sang đây. Thế nên lúc đầu khi mà mình sang đây thì mình khăng khăng là chọn là chỉ thuê ngắn hạn lúc đầu thôi, để sang đây mình bắt đầu tìm nhà, là lý do như thế. Nhưng đồng nghĩa với việc như thế thì của tìm nhà ngắn hạn sẽ khó hơn, rồi đến cái lúc mà bạn quyết định là ở một căn nhà ngắn hạn là bạn chuyển sang một cái nhà khác mà cái thời gian học của bạn cũng ngắn nữa chẳng hạn. Ví dụ như khóa học master ở Anh thì chỉ có 1 năm thôi, mà mình đã kiểu dành 3 tháng ở cái nhà đầu tiên rồi chẳng hạn, thì mình cũng chỉ còn khoảng độ 9 tháng ở cái nhà thứ hai thôi, thì nó lại là một cái hợp đồng ngắn hạn nữa, vì thường bên này họ sẽ cho thuê, họ sẽ prefer những cái hợp đồng nhà khoảng độ 1 năm chẳng hạn, thì nó cũng là một cái nhược điểm của việc thuê ngắn hạn, nhưng mà đồng nghĩa với việc là bạn có thể chọn được cái căn nhà mà bạn ưng ý hơn là ký hợp đồng trước khi sang bên này, rồi sang đến nơi thì mình lại không không ưng ý về cái nhà đấy nữa, thì nhưng mà vì đã ký hợp đồng rồi bạn vẫn phải ở 1 năm.
Bởi vì là cái đặc điểm thuê nhà ở bên Đức ấy thì như mình nói lúc ban đầu là cái khó khăn nhất là ở rào cản tiếng ấy. Thì thực sự mà nói thì các bạn đối với các bạn sinh viên trước khi sang bên này thì ngoại trừ các bạn là đi theo agency thì bên agency người ta sẽ lo cho các bạn. Tuy nhiên thì vẫn nên tìm hiểu thông tin trước và tìm hiểu thông tin càng sớm càng tốt. Ở đây là ý mình là qua các kênh ở trên Facebook. Ví dụ như kiểu là hội sinh viên, bởi vì mình nghĩ là hội sinh viên ở nước nào, tỉnh nào đều có. Và các thông tin trên đấy đều rất là nhiều. Thì mọi người cố gắng search, hỏi hết sức có thể. Và mình rất đồng tình với ý kiến của anh của anh Teddy là mới ban đầu sang thì cố gắng là chỉ ở đâu đó ngắn hạn. Xong rồi mình sẽ cố gắng tìm thêm, vì lúc đấy bạn ở đó rồi, bạn biết xem là tương lai của bạn, bạn sẽ học ở đây hay là bạn sẽ chuyển vùng, hay là bạn sẽ học ngành khác, và bạn biết được các cái lối đi, cái kiểu các phương tiện giao thông, các cái cách để mà di chuyển. Thì như vậy các bạn sẽ hiểu rõ hơn được về nơi các bạn sẽ ở và sẽ gắn bó trong một thời gian tới. Thì như vậy thì tốt nhất là theo mình thì nên liên hệ trước trên các trang của người Việt trước để mà có những người đi trước hướng dẫn, và có thể mọi người sẽ cho các bạn ở nhờ hoặc là thuê ngắn hạn, rồi sau đó các bạn sẽ tìm những cái nơi tốt hơn. Chỉ có vậy thôi ạ.
Ở Nhật thì hơi khác một chút vì hợp đồng nó khá là dài hạn, thường là 2 năm á. Thì nếu các bạn sang dài hơn thì chắc là ban đầu có thể ở share house chẳng hạn như vậy. Thì cũng như Teddy với cả Thanh nói là ở ngắn hạn ban đầu để mình có thể tìm một căn nhà mình ưng ý. Còn nếu không thể thì chắc là nên tìm hiểu thêm một chút, vì bây giờ các thông tin về Nhật như là thuê nhà hay ở đâu, các thủ tục thì trên mạng rất là nhiều. Bởi vì ngày càng có nhiều người Việt Nam ở Nhật nên những thông tin đấy nó cũng không còn xa lạ nữa. Thì tìm hiểu trước một chút và xem cân nhắc giữa việc là ở xa mà rẻ hơn cộng thêm tiền đi lại rồi thời gian di chuyển các thứ thì nó có đáng không chẳng hạn như vậy, để xem mình có thể chuyển ở gần một chút mà đắt hơn một chút để tiết kiệm nhiều thứ, tiền đi lại rồi thời gian, rồi có thể là gần bạn bè, gần trường học, gần nơi làm việc hơn. Thì mình nghĩ là chắc là ở đâu cũng vậy ha, tức là mình sẽ cân nhắc xem là cái chi phí cơ hội nó đến đâu và tham khảo ý kiến của những người đi trước thì chắc là ổn hơn.
Nói chung là về chủ đề thuê nhà thì ở Đức có một cuốn sách rất là hay, chủ đề giữa là nên thuê nhà hay là mua nhà, đó là Kaufen oder Mieten của Gerd Kommer. thì các bạn nếu mà muốn tìm hiểu về việc là muốn mua hay là muốn thuê nhà ở Đức thì có thể cân nhắc.
Buổi nói chuyện hôm nay thì cũng khá là dài rồi. Xin cảm ơn Thanh Sói và Teddy đã chia sẻ rất nhiều trải nghiệm cũng như câu chuyện thú vị liên quan đến việc thuê nhà và mua nhà ở nước ngoài. Hy vọng qua tập podcast lần này các bạn đã có thêm một chút kiến thức cũng như là động lực để chúng ta có thể an cư ở nước ngoài để rồi lạc nghiệp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở podcast lần sau.
Bye bye.